là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Sáng nay, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã chủ trì hội nghị toàn quốc lần thứ 2 triển khai luật nghị quyết của kỳ họp thứ 6, kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa 15.
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc, sáng nay đoàn công tác của tỉnh Yên Bái do đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với chính quyền thành phố Seocheon, tỉnh Chungcheon, Hàn Quốc.
Tiếp đó, cộng tác viên chương trình sẽ phản ánh những nỗ lực trong triển khai các biện pháp phòng chống cháy rừng của huyện vùng cao Trạm Tấu. Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 3, dưới sự chủ trì của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị toàn quốc lần thứ 2 triển khai luật nghị quyết của kỳ họp thứ 6 và kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa 15. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 63 điểm cầu tại các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có các đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Nguyễn Quốc Luận, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh.
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, tiếp nối thành công của hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật nghị quyết của Quốc hội khóa 15, hội nghị lần này là để chính phủ, các bộ ngành địa phương và cơ quan tổ chức hữu quan triển khai thực hiện và các cơ quan của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân giám sát theo dõi, đánh giá việc thực hiện các luật nghị quyết. Hội nghị sẽ tập trung quán triệt những điểm mới, nội dung trọng tâm, yêu cầu và nhiệm vụ chủ yếu của 9 luật và 10 nghị quyết, trong đó quy định những nội dung rất quan trọng về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, viễn thông, các tổ chức tín dụng, một số cơ chế chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, về căn cước, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, tài nguyên nước, thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ, áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công trung hạn, nhằm giải quyết kịp thời một số bất cập hạn chế trong thực tiễn. Đây là những nội dung có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ đối với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của năm 2024, mà còn có ý nghĩa căn cơ, chiến lược lâu dài, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn mới. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày báo cáo quán triệt những điểm mới, nội dung trọng tâm, yêu cầu và nhiệm vụ chủ yếu triển khai luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 và kỳ họp bất thường lần thứ 5. Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, các luật được Quốc hội thông qua đã kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng về xây dựng và hoàn thiện thể chế, tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc rào cản, tạo điều kiện thuận lợi nhất, bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của người dân doanh nghiệp, tăng cường cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, bảo đảm tính công khai minh bạch, không phân biệt đối xử giữa người Việt Nam ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài, giữa các doanh nghiệp của các thành phần kinh tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Các luật đã được Quốc hội thông qua, đáp ứng kịp thời các vấn đề thực tiễn đặt ra, bảo đảm nguyên tắc thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, bổ sung các quy định để nội luật hóa các điều ước quốc tế, bảo đảm phù hợp với chuẩn mực và thông lệ quốc tế trong các hoạt động có liên quan, đáp ứng yêu cầu chủ động và tích cực hội nhập quốc tế theo đúng chủ trương của Đảng. Trình bày báo cáo tóm tắt của Chính phủ về việc triển khai thi hành các luật nghị quyết được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 6 và kỳ họp bất thường lần thứ 5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cho biết, sau khi kết thúc các kỳ họp của Quốc hội, các bộ, cơ quan ngang bộ đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các kế hoạch để triển khai thi hành các luật nghị quyết được Quốc hội thông qua. Ở một số địa phương cũng đã và đang nghiên cứu để ban hành văn bản riêng, chỉ đạo hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai các luật nghị quyết. Hiện nay đã có 27 trên 63 tỉnh thành phố đã có kế hoạch công văn hướng dẫn phổ biến các luật, nghị quyết mới. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận về công tác chuẩn bị giám sát và một số nội dung thuộc trách nhiệm các cơ quan của Quốc hội, các bộ ngành liên quan trong việc triển khai các luật, nghị quyết. Đa số các bộ ngành địa phương đã thực hiện lồng ghép nội dung chỉ đạo hướng dẫn phổ biến luật, nghị quyết mới trong kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2024. Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, hội nghị lần này nhằm thực hiện kết luận của hội nghị toàn quốc lần thứ nhất, thực hiện cho được chủ trương rất quan trọng của Đảng, Nhà nước được nêu trong văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 13 về gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với thực hiện pháp luật, đảm bảo hệ thống pháp luật được thực hiện một cách công bằng, nghiêm minh. Về một số nhiệm vụ trọng tâm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức thực hiện các nội dung theo quy định của luật, nghị quyết, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền trên cơ sở đề nghị của Chính phủ, cơ quan tổ chức, đại biểu Quốc hội, phân công cơ quan của Quốc hội xem xét cho ý kiến, thẩm tra kỹ lưỡng đối với các báo cáo của Chính phủ, các cơ quan về việc thực hiện yêu cầu trong luật, nghị quyết, báo cáo Quốc hội xem xét thảo luận trong trường hợp cần thiết. Các cơ quan của Quốc hội chủ động theo dõi, giám sát chặt chẽ và đôn đốc các cơ quan thực hiện kịp thời, đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bám sát những yêu cầu nhiệm vụ cụ thể về triển khai đối với từng luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6 và kỳ họp bất thường thứ 5 được nêu trong báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sớm ban hành danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp bất thường thứ 5 và phân công cụ thể cơ quan chủ trì soạn thảo gắn với thời hạn hoàn thành. Tiếp tục ban hành các kế hoạch triển khai thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội, bố trí nguồn lực, chuẩn bị các điều kiện bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu lực hiệu quả trong công tác thi hành pháp luật, siết chặt kỷ luật kỷ cương để cao trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm và tính chủ động tích cực của đội ngũ công chức gắn với tăng cường kiểm tra, thanh tra, nhằm phòng ngừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ trong thi hành pháp luật. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động rà soát, nghiên cứu, chuẩn bị điều kiện cần thiết và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhất là những nhiệm vụ mới được bổ sung trong các luật, nghị quyết của Quốc hội, cơ chế chính sách thí điểm, đặc thù được áp dụng tại địa phương, cơ quan mình.
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc, sáng ngày 7 tháng 3, đoàn công tác của tỉnh Yên Bái do đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với chính quyền quận Seocheon, tỉnh Cheongcheon Nam. Quận Seocheon nằm ở trung tâm vùng biển Hoàng Hải của Hàn Quốc với 13 đơn vị hành chính trực thuộc, dân số khoảng 60.000 người. Có sông Gye-eum là một trong bốn dòng sông lớn của Hàn Quốc và đường bờ biển dài có điều kiện thuận lợi để nuôi trồng, chế biến thủy hải sản. Khu vực phía tây quận Seocheon là vùng nuôi trồng lên đến 5.000 ha, trải dài 72,5 km dọc theo đường bờ biển Hoàng Hải. Quận Seocheon có các sản phẩm nông lâm sản nổi tiếng như hạt dẻ, nấm, quả óc chó, sồi, ngân hạnh. Bên cạnh đó, quận còn định hướng và phát triển được nhiều vùng sản xuất tập trung như gừng ở phường Munsan, phường Siko, kén tằm ở phường Munsan. Đặc biệt, vùng này đặc biệt nổi tiếng với vải dệt Hansan Moshi với giá trị kinh tế rất cao. Tiếp làm việc với đoàn công tác, ông Kim Ki-ung, Chủ tịch quận Seocheon đã bày tỏ niềm vui mừng được đón đoàn công tác của tỉnh Yên Bái, đồng thời chúc cho mối quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng tốt đẹp. Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã thông tin nhanh về những tiềm năng thế mạnh của tỉnh Yên Bái với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đặc biệt là thế mạnh về phát triển nông lâm nghiệp thủy sản của tỉnh. Trong đó, huyện Yên Bình có điều kiện rất thuận lợi để phát triển thủy sản. Tỉnh Yên Bái mong muốn quận Seocheon và huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái có thể tiến tới ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa quận Seocheon, tỉnh Cheongcheon Nam, Hàn Quốc và huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, đồng thời hỗ trợ quận Seocheon, tỉnh Cheongcheon Nam, Hàn Quốc trong việc tuyển dụng lao động thời vụ trên địa bàn huyện Yên Bình, bảo đảm theo đúng các quy định pháp luật của Việt Nam. Chủ tịch quận Seocheon cho biết các địa phương của Hàn Quốc nói chung và quận Seocheon đều có nhu cầu rất lớn trong việc tuyển dụng lao động nước ngoài đến làm việc. Đồng thời khẳng định quận Seocheon và cá nhân sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động khi đến làm việc tại đây. Bày tỏ ấn tượng với sự nỗ lực trong việc kêu gọi đầu tư của tỉnh Yên Bái trong thời gian qua, Chủ tịch quận Seocheon khẳng định Yên Bái là tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp của quận nói riêng và Hàn Quốc nói chung có nhiều cơ hội lựa chọn. Kết thúc làm việc, hai bên thống nhất cao về việc sớm triển khai ký kết thỏa thuận hợp tác giữa huyện Yên Bình và quận Seocheon, tạo điều kiện cho việc thúc đẩy các hoạt động trao đổi lao động giữa các bên. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy trân trọng cảm ơn Chủ tịch quận Seocheon đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị, đồng thời trân trọng mời lãnh đạo chính quyền quận Seocheon sớm đến thăm làm việc với tỉnh Yên Bái để đẩy nhanh quá trình hợp tác.
Thưa quý vị và các bạn, hai tháng đầu năm, nhu cầu của người dân thực hiện các thủ tục hành chính chưa nhiều, nhưng không vì thế mà các bộ phận phục vụ hành chính công của tỉnh lơ là nhiệm vụ. Các bộ phận phục vụ hành chính công của tỉnh đã bố trí cán bộ để tiếp nhận và giải quyết kịp thời, chu đáo cho người dân, doanh nghiệp. qua đó không chỉ phát huy hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành phục vụ người dân doanh nghiệp mà còn kiến tạo môi trường đầu tư thuận lợi, góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Tại bộ phận phục vụ chính công huyện Yên Bình, những ngày qua dù người dân đến giao dịch không nhiều, nhưng tại các cửa giao dịch, các cán bộ vẫn luôn duy trì nền nếp, giữ tinh thần làm việc nghiêm túc trách nhiệm. Mọi giao dịch của người dân đều được giải quyết nhanh gọn, công khai, minh bạch, đáp ứng sự hài lòng của người dân. Anh Phạm Quang Trung, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đến nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phấn khởi nói.
Là công dân bên thành phố Tuyên Quang đến làm việc ngày hôm nay đến nhận kết quả của thủ tục hành chính công bên mảng đất đai. Thì đến đây thì được cán bộ bên hành chính công rất tận tình, chú đáo và để giải quyết cho tôi được cái kết quả sớm nhất và đúng hẹn. Và tôi đã tiết kiệm được cái thời gian đi lại, là được cái là tới đây là rất là nhanh, đúng hẹn, nên là nó tiết kiệm rất cái thời gian đi lại của tôi.
Từ đầu năm đến nay, bộ phận phục vụ hành chính công huyện Yên Bình đã tiếp nhận 284 hồ sơ, trong đó đã giải quyết được 275 hồ sơ. Các thủ tục hành chính thường xuyên được kiểm tra, rà soát, chuẩn hóa và niêm yết công khai, nhất là các thủ tục hành chính mới được sửa đổi thay thế. Dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích ngày càng được mở rộng. Anh Hoàng Thành Long, cán bộ bộ phận phục vụ chính công huyện Yên Bình cho biết.
Ngay từ đầu năm thì bộ phận hành chính công huyện chúng tôi đã chỉ đạo cho cán bộ trực ở các cửa là thực hiện cái việc trực tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp, đảm bảo đúng quy trình quy định thì để đáp ứng được cái nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của các tổ chức cá nhân, cũng như là thực hiện cái việc trả kết quả theo thời gian đúng với lại quy định của các cái thủ tục giải quyết thủ tục hành chính. Thì hiện tại bộ phận hành chính công huyện Yên Bình chúng tôi là các cái lĩnh vực như là đất đai, thuế, bảo hiểm xã hội là có lượng công dân đến giao dịch nhiều nhất. Để đáp ứng được cái công việc đấy thì cán bộ của chúng tôi thì cũng là nhiệt tình hướng dẫn đối với những người dân mà họ chưa hiểu về các cái thủ tục hành chính kê khai. Thì qua đó thì tạo sự thuận lợi cho người dân trong cái việc giải quyết thủ tục hành chính, đem lại sự hài lòng.
Không chỉ tại bộ phận phục vụ chính công cấp huyện mà tại các bộ phận hành chính công cấp xã của tỉnh, các cán bộ chuyên trách cũng luôn nêu cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, hết lòng phục vụ nhân dân. Chị Hoàng Tuyết Nhung, bộ phận phục vụ chính công xã Quy Mông, huyện Trấn Yên nói.
Ngay từ đầu năm thì với cái nhu cầu của người dân về việc công chứng các loại giấy tờ thì đối với bộ phận phục vụ hành chính công của chúng tôi thì đã quán triệt tất cả các cán bộ trong bộ phận, đó là lúc nào cũng nêu cao cái tinh thần sẵn sàng phục vụ nhân dân, lúc nào cũng phân công người trực tại bộ phận để đảm bảo việc giải quyết các cái thủ tục hành chính cho người dân đảm bảo nhanh gọn và hiệu quả.
Không chỉ làm việc với tinh thần phục vụ nghiêm túc, các cán bộ tại các bộ phận phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh còn thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, luôn tận tình hướng dẫn người dân giải quyết các thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục hành chính mức độ 3 và mức độ 4. Nhờ đó, mọi giao dịch của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đều được thực hiện nhanh hơn, tiết kiệm hơn, hợp lý hơn. Chị Nguyễn Thị Đan, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên tâm sự.
Tôi đến đây cũng không phải chờ đợi gì nhiều, các đồng chí trong bộ phận hành chính công làm việc rất là nhanh nhẹn và hiệu quả.
Với những nỗ lực của các cán bộ phận phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh thời gian qua, đã và đang góp phần xây dựng chính quyền số ngày càng hiệu quả.
Dịch vàng lá thối rễ trên cam quýt đã làm diện tích cây ăn quả có múi của huyện Văn Chấn chỉ còn hơn 2.000 ha, giảm trên 500 ha so với đầu nhiệm kỳ. Để phát huy lợi thế, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân, huyện Văn Chấn đang triển khai kế hoạch khôi phục, phát triển bền vững vùng cây ăn quả có múi. Các diện tích cam chết, nhân dân đã nhanh chóng chuyển đổi sang trồng các loại cây ăn quả khác như ổi, hồng xiêm, nhãn. Tuy các cây trồng đều phát triển tốt, thu nhập khá, nhưng giá trị chưa tương xứng với giá trị mà cam quýt mang lại. Qua khảo sát đánh giá, một số xã như Tân Thịnh, Bình Thuận, Trấn Thịnh, nhân dân thực hiện canh tác cam quýt theo hướng hữu cơ, xử lý đất và lựa chọn cây giống đảm bảo, nên hầu hết các diện tích cam quýt đều sinh trưởng phát triển tốt, cho hiệu quả kinh tế cao. Song để phát triển cây ăn quả bền vững, chi phí đầu tư mỗi hectare cam là 150 triệu đồng. Ngoài ra, trong 4 năm đầu, nhân dân cũng phải đầu tư thêm vật tư phân bón, công tác chăm sóc trị giá 50 triệu một hectare một năm. Vì vậy, huyện Văn Chấn đang xây dựng đề án hỗ trợ nhân dân khôi phục lại vùng cây ăn quả có múi. Cùng với việc khảo sát, quy hoạch đất đai, hướng dẫn nhân dân trồng, huyện cũng sẽ hỗ trợ một phần giá cây giống để động viên nhân dân. Hiện nay, huyện Văn Chấn đang chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các xã thị trấn khảo sát đánh giá lại vùng trồng, nhu cầu của nhân dân, xây dựng đề án kế hoạch triển khai để sớm khôi phục vùng cây ăn quả có múi tương xứng với tiềm năng lợi thế của địa phương.
Hai tháng đầu năm nay, toàn tỉnh có 16 trường hợp bị lôi kéo xuất cảnh trái phép. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, hầu hết các trường hợp bị lôi kéo xuất cảnh trái phép là người dân tộc thiểu số, trong đó chủ yếu là người dân tộc Thái, Tây và Mông. Các trường hợp có trình độ dân trí thấp, sống ở những nơi có điều kiện kinh tế còn khó khăn, thiếu thông tin và thiếu hiểu biết pháp luật. Các trường hợp xuất cảnh trái phép chủ yếu sang Trung Quốc, Campuchia với mục đích làm thuê, việc nhẹ lương cao hoặc lấy chồng, thăm thân nhân. Hiện các cơ quan chức năng, đặc biệt chính quyền các địa phương đang tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Đối với những đối tượng cố tình vi phạm quy định về xuất cảnh sẽ bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị những thông tin quốc tế đáng chú ý diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, đương kim Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump gần như đã chính thức giành được suất đề cử Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa để tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng vào tháng 11 tới. Trong ngày bầu cử quan trọng siêu thứ ba, cả ông Biden và ông Trump đều đã áp đảo các đối thủ khác để có chiến thắng gần như tuyệt đối. Như vậy, cuộc bầu cử tháng 11 tới sẽ là cuộc tái đấu của hai chính trị gia này. Sau khi giành chiến thắng trước ứng cử viên Nikki Haley, ông Trump đã có bài phát biểu cảm ơn những người ủng hộ và gọi đây là một chiến thắng lớn. Trong bài phát biểu dài 20 phút này, cựu Tổng thống Trump không nhắc tới đối thủ Nikki. Theo đó, ông kêu gọi Đảng Cộng Hòa và Đức Mỹ đoàn kết, đồng thời nhắc lại một số thành công trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên của mình và trình bày một số quan điểm về đường lối đối nội đối ngoại. Về phần mình, Tổng thống Joe Biden tiếp tục gọi ông Donald Trump là một mối đe dọa, đồng thời nhấn mạnh kết quả của cuộc bầu cử sơ bộ cho người Mỹ. Hai sự lựa chọn rõ ràng là tiếp tục tiến về phía trước hay để ông Donald Trump kéo trở lại sự hỗn loạn và tăm tối.
Ngày 6 tháng 3, cuộc biểu tình của hàng nghìn nông dân Ba Lan đã biến thành bạo lực ngay trước tòa nhà quốc hội ở thủ đô Warsaw. Những người biểu tình đã tập trung bên ngoài văn phòng thủ tướng và quốc hội Ba Lan, đốt lốp xe và ném pháo, đồng thời yêu cầu chính phủ ngừng nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp giá rẻ, phản đối các quy định về môi trường vì cho rằng đang gây tổn hại đến sinh kế của người dân. Một số người có hành động chống đối, ném đá khiến một số cảnh sát bị thương và cố gắng vượt qua các rào chắn. Ngày 6 tháng 3, lực lượng cảnh sát đã bắt giữ hơn chục người và ngăn cản những người biểu tình tiến vào tòa nhà quốc hội Ba Lan. Phần lớn người nông dân Ba Lan nói riêng, Đông Âu nói chung đã thể hiện sự phẫn nộ đối với các chính sách về khí hậu của Liên minh châu Âu và những ưu tiên nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp từ Ukraine. Người nông dân Ba Lan cho rằng các vấn đề này đang đe dọa đến sinh kế của họ.
Ngày 6 tháng 3, Bộ trưởng Tài chính Anh Jeremy Hunt đã công bố gói ngân sách mùa xuân của chính phủ với nội dung trọng tâm là chương trình cắt giảm 2% tiền bảo hiểm quốc gia cho người lao động Anh. Trong bài phát biểu trước Quốc hội, ông Hunt khẳng định nền kinh tế Anh đã chuyển hướng, đồng thời đề ra kế hoạch giảm thuế giá trị 10 tỷ nhằm thu hút sự ủng hộ của cử tri Anh trước thềm bầu cử. Trong bối cảnh đảng bảo thủ cầm quyền đang bị công đảng bỏ xa trong các cuộc thăm dò dư luận toàn quốc. Trong gói ngân sách mùa xuân năm ngoái, Bộ trưởng Tài chính Anh đã công bố một loạt các biện pháp tăng thuế để bù đắp một phần cho việc cắt giảm 2% thuế bảo hiểm quốc gia cho 27 triệu người lao động. Việc công bố gói ngân sách này được xem là nỗ lực nhằm chuyển hướng chú ý của người dân Anh từ cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt sang triển vọng lạc quan hơn về sự phục hồi kinh tế và thu nhập thực tế tăng lên.
Ngày 6 tháng 3, chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng cuộc xung đột kéo dài gần 11 tháng ở Sudan có nguy cơ gây ra cuộc khủng hoảng nạn đói tồi tệ nhất thế giới. Các cuộc giao tranh giữa quân đội Sudan với lực lượng phản ứng nhanh bán quân sự từ ngày 15 tháng 4 năm ngoái đến nay đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng, phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng và làm tê liệt nền kinh tế Sudan. Cuộc xung đột cũng đã khiến hơn 8 triệu người phải di rời, khiến đây là trở thành một cuộc khủng hoảng di rời lớn nhất thế giới. Chương trình Lương thực Thế giới cho biết tổ chức này hiện không thể hỗ trợ cho 90% người dân đang phải đối mặt với mức độ đói khẩn cấp và cho biết chỉ 5% người dân Sudan có đủ khả năng chi trả một bữa ăn đầy đủ mỗi ngày. Cho đến nay, 600.000 người Sudan đã trốn sang Nam Sudan. Chương trình Lương thực Thế giới cho biết trong các trại tị nạn tạm bợ đông đúc ở Nam Sudan, tình trạng thiếu đói rất nghiêm trọng. Báo cáo cho biết cứ 5 trẻ em qua biên giới thì có một trẻ bị suy dinh dưỡng. Thưa quý vị và các bạn, nhiều ngày nay trên địa bàn huyện Trạm Tấu, thời tiết khô hanh, gió lào liên tục thổi mạnh, nguy cơ cháy rừng là rất lớn. Để chủ động các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng, giảm thiểu tối đa thiệt hại do cháy rừng gây ra, huyện Trạm Tấu đang tăng cường các biện pháp cấp bách để phòng cháy chữa cháy rừng, phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Những ngày này, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu đã tăng cường tối đa cán bộ về cơ sở, phối hợp với các lực lượng chức năng trực 24/24 giờ, đảm bảo sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống cháy rừng xảy ra. Đồng thời thường xuyên rà soát dự báo các điểm xung yếu, lô khoảnh có nguy cơ cháy rừng cao để kịp thời tuyên truyền cảnh báo đến người dân và viên chức trong đơn vị. Tăng cường kiểm tra trách nhiệm của các chủ hợp đồng nhận khoán quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Ngoài cán bộ địa bàn, tất cả các cán bộ trong đơn vị đều được trang bị hướng dẫn, cập nhật các thông tin về phòng cháy chữa cháy rừng, đảm bảo tinh thần sẵn sàng thực hiện phòng cháy chữa cháy rừng một cách cao nhất. Về vấn đề này, ông Lại Văn Quang, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu nói:
Đối với cái công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy rừng của đơn vị Ban Quản lý rừng phòng hộ Trạm Tấu thì dưới sự chỉ đạo của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Thường trực Huyện ủy, Ủy ban nhân huyện Trạm Tấu, Ban Quản lý đã xây dựng cái phương án rất là chi tiết và được Ủy ban huyện Trạm Tấu phê duyệt. Trên cơ sở phương án thì Ban Quản lý rừng đã cử toàn bộ lực lượng viên chức và người lao động của đơn vị xuống bám nắm địa bàn các xã, các thôn bản và đặc biệt là những khu vực rừng trọng điểm dễ xảy ra cháy, có nguy cơ xảy ra cháy cao. Đơn vị đã bố trí anh em ở đó trực cùng với chủ động và các hộ nhận khoán trong những ngày nắng nóng để kịp thời phát hiện những cái đốm lửa để xử lý và phòng chống cháy rừng một cách tốt nhất và hiệu quả nhất ở cơ sở. Hiện nay đơn vị cũng đã có mỗi một xã là từ 3 đến 5 viên chức và người lao động túc trực tại xã 24/24.
Là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững, thời điểm này hạt kiểm lâm Trạm Tấu, Nghĩa Lộ thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng, tăng cường tuần tra kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm, đặc biệt kiểm soát chặt chẽ những mảnh nương gần rừng có nguy cơ cháy lan, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng phương tiện chữa cháy khi có tình huống xảy ra. Ông Nguyễn Duy Sơn, hạt phó hạt kiểm lâm Trạm Tấu, Nghĩa Lộ nói:
Với vai trò là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững huyện, thì trong cái thời gian cao điểm về khô hanh nắng nóng, thì hạt kiểm lâm đã kịp thời tham mưu cho Ủy ban dân huyện để ban hành các công điện như là các văn bản chỉ đạo đến các ngành, các địa phương để triển khai thực hiện tốt cái công tác phòng chống cháy rừng. Ngoài ra thì đối với đơn vị thì thứ nhất là cũng thường xuyên theo dõi các cái thông tin về dự báo cảnh báo cháy rừng của trên trang cảnh báo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh để có thể phát hiện sớm các cái điểm cháy rừng. Bên cạnh đó thì cũng chỉ đạo anh em cán bộ kiểm lâm địa bàn duy trì thường trực phòng cháy chữa cháy tại cơ sở 24/24 để tham mưu tốt cho chính quyền địa phương các xã thị trấn trong việc tuyên truyền cũng như là cảnh báo phòng cháy chữa cháy rừng. Đồng thời thì cũng là để tiếp nhận và kịp thời xử lý các cái thông tin về cháy rừng trên địa bàn. Và đến nay thì đối với các cái lực lượng cũng như là phương tiện về chữa cháy thì luôn sẵn sàng theo phương châm 4 tại chỗ để có thể ứng cứu kịp thời khi có tình huống cháy rừng xảy ra trên địa bàn.
Xã Sa Hồ có diện tích rừng lớn của huyện Trạm Tấu với trên 2.280 ha, trong đó chủ yếu là rừng tự nhiên phòng hộ. Những cánh rừng tại đây thường có thảm thực bì dày, cùng với đó là những đợt nắng nóng kéo dài, gió lào liên tục thổi mạnh, khiến nguy cơ cháy rừng luôn ở cấp độ báo động. Cùng với những điều kiện khắc nghiệt của tự nhiên, thói quen đốt nương làm rẫy, sử dụng các nguồn lửa của một bộ phận người dân cũng là yếu tố khiến nguy cơ cháy rừng càng trở nên phức tạp. Để chủ động phòng chống cháy rừng, lực lượng công an xã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương và ngành chức năng thường xuyên tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân về công tác phòng cháy chữa cháy rừng, đặc biệt là vấn đề sử dụng lửa trong rừng, từ đó góp phần nâng cao nhận thức cho người dân về phòng cháy chữa cháy rừng. Anh Giàng A Lành, thôn Sáng Pao, xã Sa Hồ cho biết:
Đối với cá nhân là một hộ dân và đang cư trú tại thôn Sáng Pao thì chúng tôi cũng thực hiện theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân xã về là không được đốt nương này, không được phát nương lấn chiếm rừng và không được đốt trong những ngày nắng nóng. Đến thời điểm này thì là chúng tôi cũng đã làm tốt như tôi vừa nói là khi đun nấu và trên nương, trên ruộng thì chúng tôi sẽ gạt hết ngọn lửa và tắt hoàn toàn thì chúng tôi mới được rời đi khu vực mà mình đang đun nấu ạ.
Cùng với đó, lực lượng công an xã đã thường xuyên ứng trực sẵn sàng tiên phong ứng cứu khi có tình huống cháy rừng xảy ra. Thượng úy Giàng A Hùng, Phó trưởng công an xã Sa Hồ cho biết:
Để thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thì công an xã cũng phối hợp với lại lực lượng dân quân và ban chỉ huy quân sự xã cũng như là lực lượng kiểm lâm địa bàn để nắm tình hình và khoanh vùng những địa điểm có khả năng cháy lan cũng như là cháy trên địa bàn để túc trực 24/24 tại công an xã cũng như là ủy ban xã để khi có tình huống cháy thì có thể huy động lực lượng cũng như là chữa cháy kịp thời. Còn dưới sự chỉ đạo của ủy ban nhân xã và cũng như là ngành dọc thì chúng tôi cũng cử cán bộ thường xuyên đi nắm tình hình địa bàn tại những khu vực có nguy cơ cháy cao để có thể là phát hiện cũng như là xử lý kịp thời những tình huống phức tạp xảy ra. Còn về công tác phối hợp báo cáo thì công an xã cũng phối hợp với lại kiểm lâm cũng như là ban chỉ huy quân sự xã kịp thời báo cáo ủy ban nhân xã cũng như ngành dọc khi có tình hình phức tạp, báo cáo 24/7 thời gian.
Trước tình hình thời tiết nắng nóng khô hanh kéo dài kèm theo gió lào thổi mạnh, nguy cơ xảy ra cháy rừng cao, huyện Trạm Tấu đã quyết liệt chỉ đạo các biện pháp cấp bách trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Nhờ đó đến nay, công tác phòng cháy chữa cháy rừng vẫn được kiểm soát và thực hiện tốt. Tuy nhiên, nguy cơ cháy rừng ở các xã vùng cao là rất lớn. Do đó, bên cạnh sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, thì người dân cần nâng cao ý thức trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, thực hiện nghiêm các quy định đảm bảo an toàn phòng chống cháy rừng. Đây là yếu tố tiên quyết góp phần bảo vệ rừng, tránh những thiệt hại đáng tiếc do cháy rừng gây ra.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, trong trận đấu thuộc vòng 18 UEFA Champions League, pha lập công thần kỳ của Vinicius đã giúp Real Madrid có được trận hòa nhọc nhằn trước Red Bull Leipzig và ấn định chiến thắng chung cuộc, xít sao là 2-1. Đến phút 65, sức ép của Real Madrid đã thành công. Vinicius chạy chỗ thông minh đón đường truyền của đồng đội và đánh bại Gulaksi. Sau bàn thua, Leipzig như bừng tỉnh và bắt đầu tràn lên tấn công, họ được đền đáp với pha đánh đầu gỡ hòa của trung vệ Oban ở phút 68. Real Madrid đã bảo toàn kết quả hòa 1-1 và đi tiếp vào tứ kết cúp C1 châu Âu với tổng tỷ số 2-1 sau hai lượt trận. Đánh bại Copenhagen với tỷ số 3-1, Man City đã trở thành câu lạc bộ Anh đầu tiên toàn thắng 10 trận liên tiếp tại cúp C1 châu Âu. Man City tấn công dồn dập và mở tỷ số ngay phút thứ 5. Julian Alvarez đã phạt góc cánh phải vào trung vệ Manuel Alcázar xoay người sút tung lưới. Đến phút thứ 9, tỷ số đã là 2-0, lần này người lập công chính là Julian Alvarez. Anh ập vào đá bồi sau khi bóng bật ra từ cú dứt điểm đập xà của Rodri. Phút 29, Man City thắp lên hy vọng cho Copenhagen. Ilio Nosi chạy một mạch từ phần sân nhà phối hợp đập nhả với Ori Okason trước khi dứt điểm hiểm hóc ghi bàn. Nhưng cách biệt hai bàn được tái lập ở phút bù giờ của hiệp 1 nhờ bàn thắng của Haaland. Với lợi thế dẫn 3-1, Man City chơi thong song trong hiệp 2, họ không có thêm bàn thắng dù tạo ra nhiều cơ hội và hài lòng với rời sân kết quả chung cuộc 6-2 cùng tấm vé vào tứ kết. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti đang đề nghị mức án tù lên tới gần 5 năm trốn thuế ở Tây Ban Nha. Theo đó, văn phòng công tố Madrid đang đề nghị án phạt 4 năm 9 tháng tù cho huấn luyện viên người Italia. Ông được cho là đã trốn thuế hơn 1 triệu euro trong năm 2014 và 2015. Cơ quan công quyền của Tây Ban Nha xác định Ancelotti khai báo bản thân là người Tây Ban Nha và chỉ khai báo số tiền lương mà ông được hưởng. Trong khi đó, vị huấn luyện viên này còn nhận được tiền thu nhập từ bản quyền hình ảnh thông qua các tổ chức mà ông ký hợp đồng. Tiền vệ Matheus Nunes của Man City dường như đã bị gãy ngón tay trong chiến thắng 3-1 trước Copenhagen trên sân Etihad. Cầu thủ người Bồ Đào Nha đá chính trong trận tiếp Copenhagen trên sân nhà lượt đi vòng 1/8 Champions League, nhưng anh buộc phải rời sân với một chấn thương ở ngón tay. Những hình ảnh cho thấy dường như cầu thủ này đã bị gãy ngón tay. Người mua trên mạng xã hội đã nhanh chóng gửi những lời chúc mong cựu sao Uông Vương Tơn nhanh chóng hồi phục.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm mùng 7, ngày mùng 8 tháng 3, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 17 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tại đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.